Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, 6 chữ mình nghe đơn giản quá, nhưng mà người nào thực hiện được cái điều này? Chư vị cứ nghĩ coi, vô lượng kiếp qua ta làm không được, vô lượng kiếp qua chúng sanh cũng cố gắng làm mà trùng trùng điệp điệp vẫn bị nạn. Cho nên trong cái cơ duyên này chúng ta học được cái pháp môn cứu người vượt qua tới vô lượng kiếp khổ nạn, cái giá trị của nó không phải là đơn giản, bất khả tư nghị, không có thể lấy cái gì mà có thể so sánh được. Cho nên Ngài Tịnh Công mới nói, trong tất cả những công đức mà chúng ta làm, không có công đức nào qua được cái chuyện mà hồ niệm phản sanh. Mà từ thời Tổ Thiện Đạo đời nhà Đường, Ngài cũng chú xứ hồ niệm vãng sanh. Các tổ sư đều nhắc nhở là phải hồ niệm đúng pháp để cứu người vãng sanh. Đến cái thời đại chúng ta là mạt pháp thì cái sự hộ niệm phải còn chính xác hơn nữa, đừng có sơ suất. Trong thời chánh pháp và tượng pháp, xin cho thực không còn tới hộ niệm, tự mỗi người chúng ta tu hành chứng quả coi dư. Đến đời tượng pháp cũng hộ niệm, nhưng mà hộ niệm sơ sài thoải mái hơn, tại vì cái nghiệp chướng của chúng sanh thời đó nhẹ lắm. Và cái cơ ngơi mà đi về Tây Phương mạnh lắm, đến cái thời mạt pháp rồi thì nghiệp chướng càng nặng, và cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương càng khó. Mà càng khó như vậy thì bắt buộc cái phương pháp hộ niệm phải càng chính xác, đừng có sơ suất. Sơ suất một chút chúng ta cưỡng không lại, cưỡng không được cái nghiệp báo. Vì thế cho nên Phật mới nói là trong cái thời mạt pháp này, ức triệu người tu hành không tìm ra một người khó lắm chứ vậy ơi, thoát vòng sanh tử chắc chắn như vậy đó. Không biết chư vị nghĩ sao, cho khi mà do ông thấy được cái chuyện này rồi muốn quy hóa cái vấn đề mà hộ niệm chữ lắm, và thành tâm khuyên chư vị phải tuyên dương cái chuyện hộ niệm ra, phải vận động ra, giao lưu cho nhiều đi, thành tâm mà làm đi. Chứ chư vị đừng có sợ lỗ, không sợ lỗ đâu. Chư Thiên Long hộ pháp thì giúp đỡ cho chư vị, chư Phật gia trì cho chư vị làm việc này, đừng sợ. Trở lại cái vấn đề hộ niệm sơ suất, chúng ta nói thẳng đến cái đương sự sơ suất. Tại vì những lần trước chúng ta nói về cái ban hộ niệm sơ suất, tức là cá nhân của những người hộ niệm sơ suất, chưa phải là hết đâu. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói thẳng thêm là cá nhân của từng người phải chịu trách nhiệm lấy cái huệ mạng của mình. Xin thưa với chư vị, khi đã tu hành phải nghĩ ngay đến cái chuyện là thành đạo, giải thoát, giải những cái ách nghiệp chướng nặng của mình, thoát cái đường sanh tử luân hồi, phải làm cho được. Nếu mà chư vị tu hành mà không đặt vấn đề này là chính thì xin thưa, ân hận cũng không kịp nữa rồi. Đến lúc nằm xuống xả bỏ báo thân, một giây trước một giây sau đi qua cảnh giới khác, ngàn vạn kiếp sau đó không tìm lại được những lời này đâu. Chư Phật muốn cứu chúng ta cứu cũng không được đâu, tại vì cái quả báo của chúng ta quá nặng rồi, cái nhân mà chúng ta đã tạo ra quá xấu ác trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, chìm trong cái cảnh đó chư Phật cũng chịu thua. Xin thưa thẳng với chư vị là A Di Đà Phật cũng chịu thua luôn, chứ đừng có nói là, tại vì nhân của người nào người đó phải chịu quả, nhân quả của mỗi người mỗi lo lấy. Ngài chỉ cứu chúng ta là cứu trước khi chúng ta lâm vào cảnh giới đó. Đừng có để thực sự lâm vào cảnh giới đó rồi chịu thua, không cách nào có thể cứu được. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói cái câu là nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị, không phải là lượng giảm. Cá nhân của mỗi người chúng ta, tự mình lo lấy, bây giờ lo làm sao đây? Hồi sáng mình nhắc một chút xíu rồi, một người mà bệnh chút, sợ bệnh đó, thua rồi, chịu thua rồi. Cái tâm chúng ta bị quyện trong cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp rồi, lăn theo đó mà chịu theo nghiệp thọ báo rồi. Từ chúng ta phải giải ra. Giải làm sao? Một người muốn vãng sanh về Tây Phương, không cầu cho cái thân này hết bệnh. Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta nói như vậy đó. Sống đừng sợ bệnh. Tại vì không bệnh người ta không tu đâu. Mà ta mạnh thế này nè, mặc áo tràng thế này nè, thực ra chúng ta mỗi người có một căn bệnh trong đó đó. Đúng rồi, chắc chắn là nó không bệnh nhức đầu thì cũng bị mỏi lưng, mà không mỏi lưng thì cũng ung thư, mà không ung thư thì cũng gì đó, tiêu đường đủ thứ trong đó đó, chắc chắn. Mà bây giờ đây không thấy thì cái lúc mình nằm xuống cũng thấy đó, chắc chắn. Mình chung vào đó thua. Như vậy bây giờ làm sao khỏi chung vào? Mỗi lần mà một cơn bệnh hiện ra, mừng, sung sướng quá rồi, chị chưa bệnh ha, tôi bệnh rồi. Tôi bệnh rồi thì tôi có hy vọng đi về Tây Phương trước. Mình nói những lời này, chúng sanh người ta nghe, tôi nói đây là những người điên. Bao nhiêu người thì khoe là khỏe mạnh, còn mình thì khoe tôi bệnh rồi. Mà cái đó là một sự thật. Tôi kể cho chị Nguyễn nghe câu chuyện này nó vui vui. Tôi lên chỗ mà Hải Sơn đó, là tịnh nghiêm đó, tôi ngồi tôi kể lại cái chuyện mà cái chị ở tại niệm phật đường chúng tôi, chị mong sao chị đừng bệnh ung thư. Trong khi cái thế gian này mình nghe tới ung thư sợ lắm, mà chị thì trong sao chị được ung thư đó. Để chị nói, tại vì khi mà tôi ung thư đó là bác sĩ sẽ báo cho tôi biết là mấy tháng nữa chết. Thì lợi dụng thời gian đó mà kêu gọi những người có duyên tới hộ niệm cho chị. Tại vì cha của chị bị ung thư ra đi, mà ông ta tỉnh táo cho đến giờ phút cuối cùng, giây cuối cùng luôn. Ông nói là bữa nay à, cha phải đi rồi đó con, không cách nào mà trốn được đâu. Ông vậy vậy ông nói là phải cho ông tán như thế nào, đừng có làm đám làm tiệc nhiều lắm, bày hết, nhưng mà không có bày cái câu nào mà niệm Phật hết đấy. Rồi ông ta chết trên tay của cô luôn. Ông nói, thôi giờ chả đi rồi con, mệt quá vậy là ông quẹo quẹo xuống đi luôn đấy. Chị tiếc ơi là tiếc, nếu mà lúc đó mà chị biết hộ niệm nữa thì thật sự cứu được người cha rồi. Tôi mới nói với chị về đó, nói cái chị đó chị thèm được ung thư. Tại vì chị ung thư được là chị sẽ tỉnh táo, và nhờ tỉnh táo như vậy chị mới vãng sanh về Tây Phương. Chị sợ nhất là mê man bất tỉnh mà đi về Tây Phương, không được. Thì có một người bị ung thư chắc còn hơn cả năm rồi, tức là trong vòng 7-8 tháng gì đó, tức là lần lần tới chỗ chết ấy. Mừng quá khi tôi nói xong rồi chạy, chú dì mời tôi bị ung thư rồi. Tức là hơn một năm trường bác sĩ nói là bị ung thư, mà không dám cho người ta biết. Cứ nghe nói là hộ niệm vãng sanh đồ, tớ nghe thử rồi chứ mà vẫn giấu, tại vì sợ mình tại sao bạc phước dữ vậy. Người ta thì khỏe ru mình thì mang cái bệnh chuẩn bị chết, không dám nói ai hết. Tôi nói xong rồi mở cờ trong bụng mừng quá, chú dì ơi tôi bị ung thư rồi, tôi được ung thư rồi. Tôi được ung thư rồi, mừng như vậy đó. Tôi đi chúc mừng cho bác, chuẩn bị vãng sanh nha. Được, kêu tất cả những người xung quanh chuẩn bị, khi nào mà bác này nói hộ niệm là tới hộ niệm được. Xin thưa với chư vị, nếu mà cái tinh thần của vị đó mà vững vàng như lúc tôi nói, dù rằng trước đó bà bác đó không có niệm Phật đâu, dù rằng trước đó tu thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết là trước những cái giờ phút mà ra đi mà tinh thần vững vàng như vậy, lấy cái bệnh ung thư làm cái ơn huệ của mình như vậy, tôi đoán rằng cái vị đó 95% vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc bất khả tư nghị trước mặt mọi người. Đây là cái lời nói mà tôi đã từng thực hiện qua. Chính tôi đã từng thực hiện ra với những người mà tôi đã có tham gia hội niệm. Tôi không còn đoán trước là người đó có niệm Phật hay không. Thật sự. Cho nên sẵn nói đây tôi nói với cái chuyện mà cái chị mà ung thư ở bên Phật mà chị chưa chết, tôi đoán cho chị 95%. Rồi khi tôi trở về Brisbane thì cái chị đó chết thì khi mà chết xong tôi vẫn đoán tuyên bố tất cả mọi người là chị này 95% vẫn sống, dù rằng chị đó là người Thiên Chúa giáo. Quý vị thấy lạ lùng không? Khi mà chứng nhận được cái chuyện đó, quý vị mới thấy là pháp tiềm Phật bất khả tư nghị, vi diệu không tưởng tượng được. Ấy thế mà những người mà niệm Phật như chúng ta, từng công phu Phật thất này Phật thất nọ mà không tin những lời nói này, còn mơ mơ hồ hồ cái chuyện tử tử sanh sanh, không tin vào đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, khi chết thì chịu chết chứ không được vãng sanh đâu. Tại sao vậy? Tại vì mấy ngày hôm nay Dư Âm cũng đã thưa với chư vị rồi, niềm tin là khởi đầu tất cả con đường vãng sanh về Tây Phương của chư vị. Chư vị niệm Phật bây giờ có 5-60 năm, 7-80 năm tôi không biết. Khi mà gặp một cái cơn bệnh xuống mà tinh thần của chư vị hoảng kinh lên, lo sợ khóc ngày khóc đêm, 1% tôi không dám đoán. Quý vị không tin thì cứ đế mà coi. Từ cái lúc mà họ đau rồi đưa vào bệnh viện, rồi cái lúc mà buông xả bó thân ra đi, quý vị cứ theo dõi mạo mà thấy, nhất định những người này không thể nào có một thời tướng nào tốt đẹp để cho mình hy vọng đi về Tây Phương. Tại sao vậy? Tại vì xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật lạ lùng bất khả tư nghị, mà trong kinh gọi là môn dư đại đạo. Môn là cái phương pháp, dư là người ngoài, nó không nằm trong một cái hệ thống nào hết. Đại đạo là một cái phương pháp tuyệt vời. Chỉ đại là tượng trưng đến bao gồm vũ trụ trong đó, mà nó không nằm trong một cái hệ thống nào hết trơn. Chỉ có những người nào thực sự tin thì mới thâm nhập vào con đường này, mà không thực sự tin thì nhất định bị sa thải. Và tin là cái mà dành cho những người nào hiền nhất, những người nào thực thà nhất, những người nào chí thành nhất. Cho nên nếu chúng ta nghe những lời nói này, khi ngồi với nhau niệm một câu A Di Đà Phật, rồi là cái tâm chí thành phát triển đi. Niệm một câu A Di Đà Phật, cái tâm hiện lành phát triển lên. Niệm một câu A Di Đà Phật, cái tâm khấn thiết tin tưởng vững vàng lên, hy vọng chư vị vãng sanh thượng phẩm. Quý vị đứng vãng sanh, hãy đứng vãng sanh đi. Đứng ở trong do mặt trước thì lên đó cái dầm với ông Cô Lô Giang đứng vãng sanh đó, cô Hà Liên Cư đứng vãng sanh đó, ông Trịnh Tứ Tân ngồi vãng sanh đó. Trong ở Việt Nam có những người mới biết có 6 tháng ngồi vãng sanh mà không có quay phim ổn quá. Thật sự không có quay phim, có những cái chuyện những vụ vãng sanh bất khả tư nghị mà không quay phim. Có những người mà vãng sanh giống như trò giỡn, giỡn mà đâu nào tôi nghe tôi cười mà muốn rơi nước mắt, cười mà mình cười mà cười tới nỗi mà không cầm nước mắt, như giỡn vậy đó. Mà những người đó toàn là những bà già trầu như vậy mà vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên xin thưa với chư vị, cái yếu tố nào mà giúp cho mình vãng sanh, cố gắng trì giữ, đừng có buông lạc. Cái thứ nhất, cái thân này là thân nghiệp báo, nghiệp là nghiệp trước, báo là báo đời. Còn cái thân ngày nào nó báo chúng ta ngày đó, đúng không? Quý vị nghĩ tới coi đúng không? Nếu mà quý vị không có thân đâu có vô đây với mặc áo tràng chi, với lạy Phật đồ đồn chi, chỗ đâu có mưa mới lạnh làm chi. Vì có cái thân, cho nên mình mang cái thân đó mà tới đây mà niệm Phật. Bây giờ đây mình biết nó chỉ là báo đời thì mình chuyển lại. Phật dạy cho mình rõ rệt, phải tất cả chuyển lại. Cái thân báo đời bây giờ chuyển thành cái thân nguyện lực đi. Mình chuyển được trong đó, bất cứ một người nào chuyển cũng được hết. Thân báo đời là thân nghiệp lực, nghiệp lực thì nghiệp lực chi phối, nó làm chủ, mình không làm chủ được cái sự sống chết của mình. Bây giờ mình không thèm cái chuyện làm chủ sống chết làm chi, nó làm chủ làm chủ, mình làm chủ con đường vãng sanh. Như vậy thì thân này còn, chúng ta quyết đem cái thân này tuyên dương Phật pháp, tuyên dương pháp môn niệm Phật, tuyên dương con đường vãng sanh, quyết lòng rủ những người xung quanh lập thành nhóm, để khi chị ra đi tôi hộ niệm cho chị, tôi ra đi chị hộ niệm cho tôi. Bây giờ chúng ta đừng nghe lung tung bèn hết, cứ niệm Phật đi, quyết lòng đi về Tây Phương. Nếu mà chư vị làm được chuyện này thì cái thân chư vị coi chừng, bắt đầu từ khi phát tâm đó, cái thân này đã chuyển thành nguyện lực rồi. Tức là cái nghiệp báo nhiều khi nó muốn báo đợi mình, nó cũng né qua một bên để cho mình lợi dụng cái thân này thành cái thân gọi là thân giúp đời, tuyên dương Phật pháp để cứu người nào có duyên đi về Tây Phương Cực Lạc, bất khả tư nghị.